Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hân.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 39 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu tha thứ người khác, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 24 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 24 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Phần triển khai bài học. Nhiều khi các lời hứa của Chúa Giê-xu về sự cầu nguyện dường như thật bao quát và vô điều kiện. Ngài phán rằng, ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin, sẽ ban cho, hãy tìm, sẽ gặp, hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Luca chương 11, câu 9 và câu 10. Trong Giăng chương 16, từ câu 23 đến câu 24, Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Đây là một trong những lời bảo đảm tuyệt vời của Chúa Giê-xu cho các môn đồ rằng, Cha trên trời của họ liên tục ban những điều tốt cho người cầu xin Ngài. Các sứ đồ của Chúa Giê-xu tiếp tục chủ đề đó và thậm chí còn triển khai thêm. Trong thư gửi cho người Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Trời có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Gia-cơ cũng nói, lời cầu nguyện của người công chính có linh nghiệm nhiều. Và nguyên nhân chúng ta không hưởng phước của Đức Chúa Trời dư dật hơn nữa trong đời sống mình, đơn giản chỉ vì chúng ta không cầu xin. Khi xem xét những lời này, dường như Chúa Giê-xu bảo đảm với chúng ta về quyền năng vô hạn trong lời cầu nguyện. Hãy cầu xin mọi điều các ngươi muốn thì sẽ được mang cho. Tuy nhiên, một số phân đoạn Kinh Thánh khác thì ngược lại, luôn luôn có những điều kiện nhất định để lời cầu nguyện được nhậm. Ví dụ, sứ đồ Phao-lô viết, này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Giăng nhất, chương 5, câu 14. Ở đây phạm vi được thu hẹp lại, không phải là Chúa trả lời mọi điều chúng ta cầu xin, nhưng là mọi điều nào đúng theo ý muốn của Ngài. Ngoài ra, tội lỗi của chúng ta vô hiệu hóa lời cầu nguyện của mình. Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Ê-sai rằng, này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Ê-sai, chương 59, từ câu 1 đến câu 2. Thi Thiên 66, câu 18 cũng nói, nếu lòng tôi có Chúa về điều ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi. Rồi những động cơ không xứng đáng trong lời cầu nguyện cũng là nan đề. Gia-cơ viết, anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, về lời cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Gia-cơ, chương 4, câu 3. Chúa Cứu Thế Giê-xu dường như tổng hợp mọi điều kiện để lời cầu nguyện được nhậm thành một câu khi nói với các môn đồ, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Giăng chương 15 câu 7. Trong Mác chương 11 từ câu 24 đến câu 25 chúng ta vừa đọc hôm nay, Chúa Cứu Thế Giêsu nêu rõ hai yếu tố thiết yếu cho lời cầu nguyện thật và có linh nghiệm: đức tin và tinh thần tha thứ người khác. Trước hết, chúng ta xem yếu tố đức tin. Chúa Giêsu phán: mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi Chúa thấy cây vả có lá mà không có trái, Ngài phán: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Có vẻ như là một ẩn dụ về hành động. Cây vả biểu tượng cho dân sự mà Chúa đã trồng, tưới, nuôi nấng và tỉa sữa, nhưng rốt cuộc không có trái. Khi Phi-e-rơ thấy cây vả chết khô, ông kinh hoàng. Chúa Giêsu không dùng cơ hội này để nói về trách nhiệm và sự đoán xét, nhưng Ngài nói về đức tin. Nếu Phi-e-rơ sửng sốt trước chuyện xứng đáng cho cây vả ấy, ông sẽ thấy những điều còn lạ lùng hơn nhiều. Chúa Giêsu phán: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Mác chương 11, từ câu 22 đến câu 23. Đối với chúng ta, ngọn núi là thứ không thể di chuyển được, nhưng Chúa Giêsu phán rằng lời nói của đức tin có thể dời được chúng. Những trở ngại trước mặt dù có vẻ đồ sộ và không thể vượt qua đến mức nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể nói với chúng rằng hãy cất mình lên và đem quăng xuống biển. Chúa Giêsu phán rằng tức thì những ngọn núi ấy sẽ bị quăng xuống biển, những trở ngại đó sẽ được cất bỏ. Tuy nhiên, đức tin dường như là yếu tố quyết định khi ra lệnh cho núi phải bị quăng xuống biển. Chúng ta không được nghi ngờ trong lòng, nhưng trái lại, phải tin rằng lời chúng ta nói sẽ xảy ra, thì việc sẽ được thành cho chúng ta. Tương tự, bất cứ lúc nào xin Chúa điều gì trong khi cầu nguyện, chúng ta phải tin rằng mình sẽ nhận được, và Chúa khẳng định rằng việc ấy sẽ được thành cho chúng ta. Trọng tâm điều Chúa đang dạy ở đây được tóm tắt trong câu: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời, hay nguyên văn là nắm chặt lấy sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thực hữu và thành tín. Do đó, đừng bao giờ xem cầu nguyện như chiếc đũa thần tách ra khỏi công việc của Đức Chúa Trời thành tín và tể trị tối thượng. Cầu nguyện cũng không phải là điều chúng ta tham dự cách thiếu suy nghĩ. Điểm cơ bản là lòng tin quyết rằng tôi không bao giờ kêu cầu Chúa cách vô ích, nhưng luôn luôn tin quyết vào tình yêu và sự thành tín của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đáp lại lời cầu xin của chúng ta theo đúng thời điểm và phương cách của Ngài. Gia Cơ nói, nếu chúng ta cầu nguyện mà không có lòng tin quyết cơ bản đó, chúng ta sẽ không nhận được gì từ nơi Chúa. Lời lẽ của chúng ta trong lúc đó nghe có vẻ đang tin, nhưng thật ra, lòng của chúng ta chứng minh những lời nói ấy không thật. Hãy kêu cầu Chúa với trọn lòng tin quyết, mình được Ngài yêu, được Ngài nghe và được Ngài trả lời. Chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rời rộng và không trách móc chi. Yếu tố thứ nhì trong lời Chúa Giêsu nói về cầu nguyện linh nghiệm chính là tinh thần chúng ta sẵn sàng tha thứ người khác. Chúa Giêsu nói rằng, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Trong Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 23 đến câu 25, dường như có mối quan hệ rất gần gũi giữa vấn đề nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa với tha thứ cho người khác. Chúa dạy trong bài cầu nguyện chung: xin tha lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Tha thứ người khác không phải là một hành động ghi công đức nhằm làm cho chúng ta xứng đáng được nhận sự tha thứ của Chúa. Sự tha tội phải được gắn liền với lòng thương xót vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài tha thứ cho chúng ta vô điều kiện bởi sự hy sinh của con Ngài. Chính việc chúng ta sẵn lòng tha thứ người khác là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã thực sự nếm biết ơn Chúa tha thứ. Người đầy tớ gian ác dường như không biết món nợ mình đã được tha kia lớn đến mức nào, cũng không biết mình đã nhận được lòng nhân hậu vĩ đại biết bao, vì trong hoàn cảnh tương tự, anh chẳng rộng lòng thương xót người đầy tớ bạn mình. Như vậy, chúng ta có thể thấy tha thứ cho người khác có liên quan mật thiết với đức tin. Chúa Giêsu dạy các môn đồ về sự tha thứ: các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn và trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Luca chương 17 câu 3 đến câu 4. Các sứ đồ đã đáp lại lời quở trách về sự tha thứ người khác bằng lời cầu nguyện này: xin thêm đức tin cho chúng tôi. Rõ ràng, đức tin chính là yếu tố giải phóng chúng ta để chúng ta tha thứ. Nắm chặt sự thành tín của Chúa có nghĩa là buông hết những buồn giận, Biết mình được tha thứ bởi lòng thương xót vĩ đại của Chúa sẽ khiến cho chúng ta có thể tha thứ người khác được. Việc tha thứ cho người khác mở đường cho chúng ta nhận và hưởng sự tha thứ của Ngài. Xưng tội là dấu hiệu cho thấy chúng ta biết mình đã phạm tội với Chúa, và đây cũng là dấu hiệu cho thấy chúng ta biết ơn tha thứ của Ngài trong đấng cứu thế. Tha thứ người khác cũng gồm nhận biết hai điều y như vậy. Chúng ta cũng có những tội lỗi cần được tha thứ, và Đức Chúa Trời đã nhân từ tha thứ chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu. Như vậy, những phương diện hết sức quan trọng của mối quan hệ thật đó với Đức Chúa Trời mà sự cầu nguyện phát xuất từ đây chính là lòng tin cậy của chúng ta nơi sự thành tín của Chúa và sự cởi mở rộng lượng của chúng ta đối với người khác. Cầu nguyện, đức tin, xưng tội, tha thứ thải điều ra từ chính tin lành đã được đón nhận vào lòng chúng ta và từ mối quan hệ mới mẻ với Chúa đến tiếp sau đó. Đấng thành tín luôn giữ lời hứa của Ngài. Nếu đời sống chúng ta không có sự xưng tội, thì chắc chắn chúng ta không hề biết mình có tội, không hướng lòng về Chúa để được nhận ơn và hòa giải. Nếu chúng ta không sẵn lòng tha thứ, thì chắc chắn chúng ta không hề biết món nợ mình mắc lớn đến mức nào và ơn tha thứ của Ngài dành cho chúng ta thật vĩ đại là bao. Thật lạ lùng, vì Chúa rất xem trọng vấn đề chúng ta sẵn lòng tha thứ. Tấm lòng của Đức Chúa Trời yêu thương, khao khát tha thứ cho chúng ta cũng chính là tấm lòng yêu thương mà Ngài mong mỏi thấy ở nơi chúng ta học theo gương đối xử nhân từ của Ngài để đối xử với người khác. Dường như một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất cho biết chúng ta đã tiếp thu được tin lành ân điển của Chúa chính là chúng ta đối đãi khoan dung với người khác. Vì vậy, hãy nắm chắc thực tại về tình yêu thành tín của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu và buông hết mọi bực tức, phẫn uất. Chúa cứu thế Giê-xu nói đó là cách để cầu nguyện, đó là cách để sống, đó là một trong những bí quyết để chúng ta có được niềm vui thật. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, đối với bạn, lời hứa nào của Chúa cứu thế Giê-xu về sự cầu nguyện là vô điều kiện? Câu hỏi thứ hai, mặt khác, những lời dạy nào về sự cầu nguyện có vẻ như đòi hỏi có điều kiện? Câu hỏi thứ ba, đức tin nơi Đức Chúa Trời và đức tin trong sự cầu nguyện khác biệt nhau đáng kể như thế nào? Câu hỏi thứ tư, vì sao tha thứ cho người khác lại vô cùng quan trọng để lời cầu nguyện được linh nghiệm? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 11, từ câu 24 đến câu 25, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 40 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu đời sau trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngất. Nào có ai nguồn vui an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hallelujah, ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen muôn đời, muôn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.